Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị lắng nghe bản tin trưa ngày 19 tháng 9 2025. Với một số sự kiện nổi bật. Công ty khai thác mỏ Anglo American thông báo cắt giảm việc làm tại Brisbane. Ba người bị cảnh sát Anh bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp cho Nga. Nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Úc thông báo đóng cửa, khép lại hành trình 25 năm. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Một chiến dịch tìm kiếm đang được tiến hành nhằm xác định vị trí phi công của một chiếc máy bay sau vụ tai nạn xảy ra tại vùng bờ biển phía nam của bang New South Wales. Cảnh sát New South Wales cho biết họ đã phát hiện được địa điểm xảy ra tai nạn trong vườn quốc gia Budawang, cách Batemans Bay khoảng 25 km về phía bắc, sau khi thiết bị định vị khẩn cấp của máy bay được kích hoạt. Chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rời Bankstown, phía tây nam Sydney, vào thứ năm với một người duy nhất trên khoang và đang trên đường quay trở lại sân bay. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vị trí tai nạn bằng cách đi bộ do địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khiến khu vực này không thể tiếp cận bằng phương tiện hoặc máy bay. Một công ty khai thác khoáng sản lớn thứ hai ở Queensland đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự. Anglo American cho biết họ sẽ bắt đầu sa thải nhân viên tại Queensland, với khoảng 200 vị trí được cho là sẽ bị ảnh hưởng. Queensland có mức thuế khai thác than cao nhất thế giới. Thông tin này được đưa ra sau khi liên doanh BHP Mitsubishi xác nhận sẽ cắt giảm 750 việc làm trên toàn bang và tạm dừng hoạt động tại mỏ Saraji South từ tháng 11 với lý do là chính sách thuế tài nguyên của chính phủ và điều kiện thị trường. Thị trưởng khu vực Isaac, bà Kelly Viavia, đã phản ứng đầy thất vọng trước thông tin này, nói rằng bà lo ngại sự suy giảm của ngành than sẽ gây tổn hại cho khu vực. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Israel đã đóng cửa trạm kiểm soát Allenby tại biên giới với Jordan sau khi hai người bị một tay súng bắn chết. Trạm kiểm soát này bắc qua sông Jordan, chủ yếu được người Palestine và khách du lịch sử dụng. Quân đội Israel cũng đã kêu gọi chính phủ ngừng việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo cho Gaza từ Jordan, với lý do tay súng là một tài xế xe tải người Jordan đang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến dải Gaza. Họ cho rằng việc tạm ngừng này là cần thiết để hoàn tất cuộc điều tra về vụ việc và điều chỉnh lại quy trình kiểm tra đối với các tài xế người Jordan. Trong khi đó, cảnh sát Anh đã bắt xử ba người bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nga. Chỉ huy Dominic Murphy thuộc đơn vị chống khủng bố của cảnh sát London cho biết hai người đàn ông 41 và 46 tuổi cùng một phụ nữ 35 tuổi dự kiến sẽ bị truy tố theo đạo luật an ninh quốc gia được ban hành cách đây 2 năm. London đã nhiều lần cáo buộc Nga hoặc các đặc vụ của nước này đứng sau các âm mưu gián điệp và phá hoại ở Anh cũng như khắp châu Âu. Với người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Anh cho rằng các đặc vụ Nga đang cố gây ra sự hỗn loạn. Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng chính phủ Anh liên tục đổ lỗi cho Nga về mọi điều xấu xảy ra ở Vương quốc Anh. Và cuối cùng là tin Việt Nam, Red Lantern, nhà hàng Việt Nam được mệnh danh có nhiều giải thưởng nhất thế giới tại Úc, vừa thông báo sẽ phục vụ bữa ăn cuối cùng trước khi đóng cửa, khiến nhiều thực khách nuối tiếc. Red Lantern nằm tại Sydney, Úc, do đầu bếp nổi tiếng Lúc Nguyễn, được nhiều người biết tới với vai trò giám khảo của chương trình MasterChef Việt Nam và chị gái Pauline Nguyễn cùng đối tác Mark Jensen đồng sáng lập. Quyết định đóng cửa Red Lantern được đưa ra sau một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành nhà hàng ở Sydney. Đầu bếp Jensen cho biết lượng khách sụt giảm đáng kể, cộng thêm chi phí sinh hoạt tăng, thời tiết mưa triền miên và xu hướng thực khách đổ xô tới nhà hàng mới đã khiến họ không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Hành trình ẩm thực của Red Lantern sẽ chính thức khép lại vào ngày 22 tháng 11 tới đây.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.